Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút giờ Việt Nam ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Vatican. Trong bài giới thiệu thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha nói về niềm hy vọng Kitô, Spe Sanvi, Đức Hồng y Albert Van Hoy, người Pháp dòng tên và là nhà chú giải Kinh Thánh, đã lưu ý rằng thông điệp của Đức Thánh Cha không chỉ dành riêng cho những người Công giáo mà thôi, nhưng còn cho những anh chị em Kitô và không Kitô. Đức Hồng y đã lưu ý rằng, tuy thông điệp được gửi đến mọi thành phần giáo hội Công giáo, nhưng đồng thời thông điệp cũng muốn nói với tất cả mọi người thiện chí rằng, niềm hy vọng không thể nào bỏ mất Thiên Chúa được. Theo nghĩa này, thông điệp được dành cho người Kitô và cho cả những anh chị em không Kitô. Niềm hy vọng Kitô là một đề tài có sức liên kết tất cả mọi người Kitô lại với nhau. Trả lời cho câu hỏi liệu thông điệp có phải là dấu chỉ cho công cuộc đối thoại đại kết hay không, xét vì thông điệp được công bố vào ngày 30 tháng 11, là ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ, vị thánh được tôn kính tại Tây Phương cũng như bên Đông Phương. Đức Hồng y Albert Van Hoy nhấn mạnh rằng, thông điệp này có thể là một tài liệu hiệp nhất tất cả mọi cộng đoàn Kitô, cho dù thông điệp không nói gì về phong trào đại kết. Trong khi đó, Đức Hồng y George Marie Cotier, người Thụy Sĩ, cựu thần học gia của Phủ Giáo Hoàng, đã làm nổi bật đặc tính tích cực trong cách Đức Thánh Cha trình bày niềm hy vọng. Theo Đức Hồng y, Đức Thánh Cha đã không trình bày thông điệp theo cách đối nghịch để chống lại ai, nhưng giải thích cách tích cực về ý nghĩa của hy vọng. Theo Đức Hồng y, tất cả mọi người thiện chí có những cảm nghiệm đúng đều tham dự vào công cuộc xây dựng niềm hy vọng trong thế giới. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về những gốc rễ của niềm hy vọng. Tin Roma. Có thể Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ ban hành thông điệp thứ ba về đức tin. Linh mục Federico Lombardi dòng tên, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã cho biết như trên, khi nói vài lời khai mạc buổi họp báo vào trưa thứ sáu vừa qua, 30 tháng 11, để giới thiệu thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha về nhân đức hy vọng của Kitô giáo. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha là về đức bác ái, Thiên Chúa là tình yêu, được công bố vào tháng Giêng năm 2006. Thông điệp thứ hai của Đức Thánh Cha được chính Ngài ký vừa đồng thời được giới thiệu với giới báo chí tại Roma trong cùng một ngày là thứ sáu 30 tháng 11, đúng ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội Đông Phương Constantinople. Vì thế nhiều quan sát viên cho rằng thông điệp thứ hai này có chiều kích đại kết. Thông điệp thứ hai này nói về niềm hy vọng Kitô có tựa đề bằng hai chữ Latin là Spe Sanvi, được cứu rỗi trong hy vọng. Hai từ Latin Spe Sanvi được trích từ nguyên câu văn kinh thánh nơi thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 24. Và thông điệp của Đức Thánh Cha trích lại nguyên văn câu tiếng Latin này như là câu đầu tiên của thông điệp Spe Sanvi Facti Sumus, chúng ta đã được cứu rỗi trong niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã nói như thế cho các tín hữu Roma và cả cho chúng ta nữa. Có thể hiểu rằng chúng ta đã được cứu rỗi nhờ kiên trì sống đức hy vọng giữa những gian nan thử thách. Đời sống đức tin của tín hữu luôn hướng đến tương lai, tức là có chiều kích cánh chung. Nhờ kiên trì trong hy vọng giữa những gian nan thử thách mà chúng ta đạt đến cùng đích là được cứu rỗi. Trở lại lời phát biểu của linh mục Federico Lombardi, lúc mở đầu của họp báo, chúng ta có thể đọc nguyên văn được hãng tin Abic trích lại như sau. Sau thông điệp về tình yêu Deus Caritas Est và thông điệp thứ hai này nói về hy vọng Kitô, nhiều người chờ đợi một thông điệp khác nữa về đức tin. Người ta không loại bỏ khả thể này, nhưng hiện chưa có chương trình gì về điều này. Cha Lombardi nhắc thêm rằng, đã có hai thông điệp nói về hai nhân đức đối thần, đức mến và đức cậy, thì thông điệp thứ ba về đức tin là điều có thể. Linh mục Lombardi còn tiết lộ thêm chi tiết về thông điệp Spe Sanvi như sau. Đây là bản văn hoàn toàn do cá nhân Đức Thánh Cha viết ra. Ngài đã tự mình viết ra một cách kín đáo từ lễ phục sinh vừa qua và nhất là trong kỳ nghỉ hè vừa qua tại Lorenzago, miền Bắc Italia. Linh mục Lombardi còn vui miệng cho biết như sau. Tất cả chúng ta đều chờ đợi một thông điệp nói về vấn đề xã hội, nhưng thông điệp về niềm hy vọng Kitô được công bố. Lần này chúng tôi đã thành công giữ kín thông điệp gần như cho đến lúc cuối cùng. Nhưng hãng tin APIC, dựa theo nguồn tin từ Vatican, lại quả quyết rằng vào tháng 2 năm 2008 sẽ công bố thông điệp thứ ba về vấn đề xã hội. Tin Việt Nam, thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Kính gửi quý cha và anh chị em thân mến. Năm phụng vụ 2007-2008 sắp đến trong bầu khí giáo phận chuẩn bị kết thúc năm thánh mừng 80 năm truyền giáo, đồng thời khởi công xây dựng nhà thờ Đà Tông, đánh dấu một chặng đường mới cho công cuộc loan báo tin mừng trong giáo phận, khiến tất cả chúng ta tràn đầy niềm hân hoan, dâng lời tạ ơn về những hồng ân Chúa thương ban trong suốt thời gian thánh này. Mùa vọng đến cũng là thời điểm Giáo hội Việt Nam bắt đầu áp dụng thư chung 2007 về giáo dục Kitô giáo dưới ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Vì thế tôi kêu mời anh chị em hãy trở nên những Kitô hữu tiên khởi, chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Với ước mong mỗi người chúng ta cũng như mọi gia đình trong giáo phận, trong năm phụng vụ mới này, sẽ đặc biệt lưu tâm đến môi trường giáo dục gia đình Kitô giáo, theo tinh thần thư chung, cùng nhau xây dựng một môi sinh lành mạnh, ngõ hầu mọi Kitô hữu, đặc biệt là thanh thiếu niên, có thể lớn lên trong đời sống đức tin, trưởng thành trong đời sống nhân bản, sẵn sàng phục vụ cho lợi ích của cộng đồng giáo hội cũng như xã hội. Cũng vì thế, tôi ước mong anh chị em hãy chuyên cần lắng nghe, học hỏi và đào sâu lời Chúa qua đời sống phụng vụ cũng như qua kinh nghiệm riêng trong tinh thần hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu. Vì chủ đề của khóa họp thường kỳ lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2008 chính là về lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Anh chị em thân mến, gần đây khi năm thánh đã gần kết thúc, cả gia đình thân yêu chúng ta lại hướng tới dịp kỷ niệm Kim Khánh giáo phận trong tinh thần sám hối, tri ân và cảm tạ. Nguyện xin Chúa thương chúc lành cho tất cả chúng ta, để tất cả những ý hướng và nỗ lực của chúng ta trong năm phụng vụ mới này sẽ sinh hoa kết quả, làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài đoạn trích từ thư mục vụ tháng 12 của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình.
Kính thưa các linh mục, các nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu thân mến. Tôi viết bức thư này gửi đến anh chị em vào dịp những ngày tháng cuối cùng của năm dương lịch 2007. Với một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tâm hồn, hướng tâm tình về việc tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn mọi người. Trước hết, trong năm 2007 là năm cuối cùng chúng ta dùng để tạ ơn Chúa qua phép Thánh Thể và Đức Mẹ La Vang Thái Bình. Từ đầu năm cho đến ngày trót hết, chúng ta đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa bằng nhiều thể nhiều cách như chịu khó đi dâng thánh lễ, lần hạt mân côi, thương giúp người nghèo, đoàn kết thương yêu nhau, vân vân. Song, đặc biệt chúng ta thực hiện đầy đủ lời khuyên dạy của Đức Giám Mục và năng chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ họ, nhất là tới phiên chầu hàng tháng tại tòa giám mục dành cho các thành phần dân Chúa. Sự kiện này đã nâng cao lòng yêu mến của mọi người đối với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Việc tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Mẹ La Vang Thái Bình đạt được nhiều kết quả. Từ giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu đã được rất nhiều ơn trọng nhờ khấn cùng Đức Mẹ La Vang Thái Bình. Dự định sẽ có nhiều bia gắn vào núi thánh của linh đài. Song chúng ta phải cẩn thận tuân theo những chỉ dẫn của Đức Giám Mục và Cha Xứ trong việc thực hành sắp xếp các bia cảm tạ. Cụ thể, không ai được tự động làm bia văn, bia thơ đặt ở núi thánh, dù chất lượng hay đến đâu. Vấn đề này liên quan đến quyền năng giảng huấn của Đức Giám Mục, gọi là huấn giáo. Đức Giám Mục là người chịu trách nhiệm về việc giảng dạy giáo lý trong giáo phận. Vậy ai muốn làm bia văn cảm tạ? Việc này rất khuyến khích. Xin liên hệ với cha xứ nhà thờ chính tòa, người đại diện cho Đức Giám Mục trong việc cai quản mọi việc trong giáo xứ. Nên nhớ, việc cảm tạ cốt tại việc sống xứng đáng làm người Kitô, con Thiên Chúa và Đức Mẹ, năng tham dự các lễ nghi phụng vụ, đặc biệt vào thứ bảy đầu tháng tại linh đài này, chứ không phải phô trương bằng một vài việc bên ngoài, nhiều khi không thu được ơn ích, mà còn đi đến chỗ sai phạm, gây mất đoàn kết, vi phạm tình thương trong cộng đoàn. Nhất là trong dịp vừa qua, chúng ta được nhiều ơn trọng đại như phong chức cho 9 linh mục, hiện nay đang làm mục vụ tại các giáo xứ, nâng 26 giáo họ lên hàng giáo xứ. Đặc biệt, nhiều nhà thờ trong các giáo xứ đã được kiến thiết tu sửa đẹp đẽ, nhằm đáp ứng nhu cầu phụng vụ của giáo dân. Nhưng trên hết, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria vì đã xây dựng được một công trình hoành tráng, được cộng đoàn đạo đời trong và ngoài nước ca ngợi. Tất nhiên, công trình này nhờ sự đóng góp tinh thần vật chất của nhiều thành phần dân Chúa khắp nơi. Nhưng nguồn gốc các ơn lành đó đều do Thiên Chúa ban xuống qua lời truyền cầu của Đức Maria, nhất là Đức Maria với tước hiệu Đức Mẹ La Vang Thái Bình. Do đó, chúng ta tiếp tục cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa và mọi người bằng cách tham dự các thánh lễ và các buổi cầu nguyện, các giờ chầu Thánh Thể trong các nhà thờ xứ họ với tinh thần cảm tạ, ngợi khen và kính mến. Sau đó chúng ta hãy ra đi với lòng tin cậy mến để làm vinh danh Thiên Chúa và gia tăng hạnh phúc cho mọi người, xứng đáng là người Kitô hữu, để lĩnh ơn cứu độ cho mình và mang ơn đó đến cho mọi người. Trong tháng 12 này, hàng năm chúng ta mừng lễ Thánh Francisco Xavier, quan thầy của Đức Giám Mục Giáo Phận Trọng Thể. Song năm nay, đúng ngày 3 tháng 12, Đức Giám Mục cùng với một số linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân đi Lạng Sơn để tham dự lễ tấn phong Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân làm Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn. Đức Tân Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân nguyên là môn sinh và cùng gốc Giáo Phận Hà Nội với Đức Giám Mục Chủ Trăn Giáo Phận Thái Bình, nên ngày 3 tháng 12 năm nay, Đức Giám Mục không tổ chức mừng lễ quan thầy như mọi khi. Xin mọi người hãy hợp ý cầu nguyện cho Đức Giám Mục Chủ Trăn của mình, đặc biệt là cầu nguyện cách riêng cho Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Lạng Sơn xa xôi, bé nhỏ, tận đầu đất nước. Trong tháng 12, như thường lệ, chúng ta cử hành lễ Thiên Chúa Giáng sinh một cách trọng thể, nhất là năm nay là năm Thánh Tạ ơn. Lễ Giáng sinh nhắc cho chúng ta mầu nhiệm rất thâm sâu, rất quan trọng, rất liên hệ đến đời sống của người Kitô hữu trong xã hội. Đó là mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đoái thương mặc xác phàm và ở giữa chúng ta. Cũng như mọi năm, lễ Giáng sinh năm nay được cử hành cách trọng thể. Chiều tối hôm trước có cử hành đêm canh thức và thánh lễ đêm trọng thể trong nhà thờ chính tòa mới, do Đức Giám mục chủ tế. Vì đêm canh thức tuy được cử hành với nhiều kỹ thuật tân tiến ngày nay, như ánh sáng, âm thanh, song nên nhớ đây là đêm canh thức để hướng tâm hồn chúng ta và mọi người đón chờ Chúa đến một cách đạo đức. Vì vậy phải thận trọng, đừng biến đêm thánh này thành một đêm bị trần tục hóa với các tiết mục biểu diễn thuần túy như văn nghệ, múa hát, hoặc kéo dài làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thì giờ của mọi người, ngăn trở việc dự các thánh lễ trọng thể hôm sau. Thánh lễ đại trào vào hồi 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2007. Chính ngày lễ tại nhà thờ chính tòa do Đức Giám mục chủ tế phải được coi trọng và mọi người nên tham dự đông đúc, vì nó là biểu hiện của một đoàn chiên vây quanh Chúa chiên trong sự hiệp nhất yêu thương, như bài ca sống động dâng lên Thiên Chúa trong làn hương thơm ngát của kinh nguyện. Vậy tôi tha thiết yêu cầu các linh mục cũng nên sốt sắng về tham dự, đồng thời động viên và tạo điều kiện cho các tín hữu trong các xứ mình phục vụ đến nhà thờ chính tòa tham dự cách sốt sắng và đông đúc. Sau hết, đến ngày 31 tháng 12 năm 2007, là ngày lễ kết thúc năm Thánh Tạ ơn và toàn bộ ba năm Thánh, mà Tòa Thánh đã thương ban cho giáo phận. Đức Giám mục dự định tổ chức thánh lễ đồng tế trọng thể với những lễ nghi hoành tráng để biểu dương đức tin, đức cậy, đức mến của toàn thể dân Chúa tại giáo phận Thái Bình, và làm nổi bật tình Chúa yêu thương qua toàn bộ ba năm Thánh chúng ta đã cử hành với kết quả đem lại thật to lớn. Năm Thánh thứ nhất, Thống Hối và Hòa Giải, đã đem lại sự bình an, trật tự cho nhiều xứ họ trong giáo phận, cũng như sự đoàn kết yêu thương hòa giải cho cả toàn dân ngoài xã hội tại Thái Bình này. Năm Thánh thứ hai, Kiến thiết và Xây dựng. Về vật chất, nhiều nhà thờ được trùng tu xây dựng lại to đẹp và mỹ thuật, nâng cao lòng sốt sắng của các thành phần dân Chúa trong giáo phận. Đằng khác, chúng ta cũng xây dựng thêm nhiều địa điểm truyền giáo, nhất là việc nâng các giáo họ lên hàng giáo xứ, khiến cho mọi người náo nức phấn khởi hơn, và để phụng sự Chúa và phục vụ anh em hơn. Về tinh thần, chúng ta cũng được thêm một số linh mục làm mục vụ trong các xứ mới, đem lại lòng nhiệt thành cho anh chị em tín hữu và sự thán phục của những người lương dân. Đặc biệt, toàn thể giáo phận, từ giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi người đã toàn tâm dốc hết sức lực để xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa của giáo phận. Năm Thánh thứ ba, năm đặc biệt để tạ ơn Thiên Chúa với những tư tưởng đã được trình bày ở trên. Nói chung, sau 70 năm, giáo phận Thái Bình được thành lập, chúng ta phải thú nhận rằng những năm gần đây là thời kỳ lịch sử mà Chúa đã thương đổ tràn đầy ơn phúc xuống cho giáo phận. Vậy một mặt chúng ta phải tự hào vì mình được sống trong thời đại lịch sử quý báu này của giáo phận. mặt khác phải nắm lấy thời cơ hiếm có này để phát triển các ơn Chúa đã ban thành những kết quả to lớn cho mình và cho anh em. Để kết luận, và nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2007 và năm mới dương lịch 2008, tôi xin kính chúc các linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh, anh chị em giáo hữu và đồng bào thân mến được nhiều bình an, hạnh phúc và thành công trong công việc xây dựng nước Chúa mỗi ngày một lan rộng, quê hương đất nước ngày thêm văn minh và thịnh vượng. Xin mọi người cùng với tôi cầu nguyện như Thánh Vịnh 100 đã viết: Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người. Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi. Tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người, bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín. Ước gì được như vậy. Amen. Thái Bình ngày 30 tháng 11 năm 2007. Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, sáng Chủ Nhật vừa qua 25 tháng 11, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ đồng tế với quý Tân Hồng Y. Vì thời tiết xấu nên thánh lễ được cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Và sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Thánh Cha bước ra ngoài tiền đường để chào mừng các tín hữu đứng bên ngoài vì không có chỗ bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Họ phải theo dõi thánh lễ qua các màn hình lớn. Và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức và đặc biệt nhắc đến một vài biến cố trong sinh hoạt giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Martedì prossimo ad Annapolis negli Stati Uniti, israeliani e palestinesi, con l'aiuto della comunità internazionale.
Anh chị em thân mến, thứ ba tới, tức là hôm thứ ba vừa qua ngày 27 tháng 11, tại thành phố Annapolis bên Hoa Kỳ, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, người Do Thái và người dân Palestine đồng ý mở lại tiến trình đối thoại để tìm gặp một giải pháp công bằng và lâu bền cho cuộc xung đột từ 60 năm qua đã gây đổ máu tại thánh địa và làm rơi biết bao nước mắt, cùng gây ra bao đau khổ cho cả hai dân tộc. Tôi xin anh chị em hãy hiệp ý với ngài cầu nguyện do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặt ra vào ngày hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua, 25 tháng 11, để khẩn xin Chúa Thánh Thần ban xuống ân hòa bình cho vùng đất hết sức thân yêu này, và ban xuống những hồng ân khôn ngoan và can đảm cho tất cả những ai tham dự vào cuộc gặp gỡ quan trọng này. Sau khi kết thúc cuộc cử hành long trọng hôm nay, tôi muốn gửi lời chào thăm chân thành đến tất cả mọi người hiện diện, kể cả những ai phải đứng bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Tôi muốn nói lên lòng biết ơn đối với các tín hữu từ xa đến, để đồng hành với quý vị Tân Hồng Y và tham dự vào biến cố này. Biến cố nói lên một cách đặc biệt sự hiệp nhất và tính cách phổ quát của Giáo hội Công giáo. Tôi cũng xin bày tỏ tâm tình quý trọng của tôi với quý thẩm quyền dân sự. Sau đó, bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi chân thành chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những anh chị em đến để mừng các vị Tân Hồng Y, mà hôm nay, trong ngày chúng ta mừng lễ Chúa Kitô vua, các ngài lãnh trách nhiệm lớn hơn để phục vụ giáo hội. Cùng với quý Tân Hồng Y,
chúng ta xin Chúa Kitô thiết lập nước Người trên thế giới và củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi sung sướng chào quý anh chị em hành hương nói tiếng Anh đến tham dự công nghị Hồng Y, nhất là những ai đến từ Iraq, Ireland, Ấn Độ, Kenya và Hoa Kỳ. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân các tân Hồng Y và cố gắng sống theo gương Chúa Kitô, vua chúng ta, bằng việc luôn làm chứng cho sự thật cứu rỗi của Chúa. Tôi cầu chúc anh chị em được hưởng những ngày vui tại Roma, chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành. Và cuối cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tín hữu Italia tụ về thật đông, mặc cho trời mưa, để nói lên tâm tình yêu thương và gần gũi với 6 vị tân Hồng Y người Ý và với tất cả quý tân Hồng Y. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau, chúng ta hãy chuẩn bị đọc kinh truyền tin theo thông lệ đã có. Trong những dịp như thế này, chúng ta càng cảm nghiệm nhiều hơn nữa sự hiện diện thiêng liêng của mẹ Maria rất thánh. Như tại phòng tiệc ly ở Jerusalem, hôm nay mẹ hiện diện giữa chúng ta và đồng hành với chúng ta trong giai đoạn này của cuộc hành trình của giáo hội. Chúng ta hãy phó dâng cho Đức Nữ Đồng Trinh những thành viên mới của Hồng Y Đoàn. Xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho mỗi vị, cũng như cho tất cả những thừa tác viên của giáo hội, được ơn luôn luôn noi gương Chúa Kitô trong việc phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài một cách quảng đại, để rồi sẽ được tham dự vào vương quốc vinh quang của Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuyến kinh truyền tin, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce Angela Domini.
Secundum
verbum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nos.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus, gratiam tuam Chrismus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành toàn thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Trước khi bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, Đặng Thế Dũng xin nhắc qua những ngày lễ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 12, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 1: tầm quan trọng của Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, nhờ Thánh Thần Thiên Chúa linh hứng, đã dần dần thành hình vào thiên niên kỷ thứ hai, là kinh nguyện đã được vô vàn vị thánh mến mộ và được huấn quyền khuyến khích. Vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, kinh nguyện tuy giản dị nhưng sâu sắc này vẫn còn là một kinh nguyện có ý nghĩa lớn lao vì mang lại nhiều hoa quả thánh thiện. Kinh nguyện này dễ dàng hòa nhập vào hành trình thiêng liêng của Kitô giáo, mà sau 2000 năm vẫn không mất đi nét tươi thắm của buổi ban đầu, và đang còn cảm thấy được Thánh Thần Thiên Chúa đẩy ra chỗ nước sâu, để một lần nữa công bố, thậm chí kêu to lên trước thế giới rằng Chúa Giêsu Kitô là Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ, là con đường, là sự thật và là sự sống, là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy tụ mọi khát vọng của lịch sử và văn minh. Quả thật, dù đặc điểm của Kinh Mân Côi là hướng về Đức Maria, nhưng trung tâm của kinh nguyện này là chính Chúa Kitô. Qua vẻ giản dị của các yếu tố làm nên lời kinh, kinh nguyện này cô đọng nơi mình chiều sâu của toàn thể sứ điệp tin mừng, đến độ có thể nói đây là một bản tóm lược tin mừng. Kinh nguyện vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat bất hủ, ca tụng công cuộc nhập thể cứu chuộc, đã khởi đầu trong cung lòng trinh khiết của mẹ. Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo bắt đầu học dưới mái trường của Đức Maria, để được đưa vào chiêm ngắm dung mạo đẹp đẽ của Chúa Kitô và cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Người. Nhờ Kinh Mân Côi, người tín hữu kính múc được ân sủng dồi dào, gần như nhận những ân ấy từ chính đôi tay của mẹ Đấng Cứu Chuộc. Trích tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 1. Mùng 3 tháng 12, thứ hai, lễ kính Thánh Francisco Xavier Linh Mục, bổn mạng các xứ truyền giáo. Mùng 4 thứ ba, Thánh Gioan Damas, linh mục tiến sĩ hội thánh. Mùng 5 thứ tư, tuần thứ nhất mùa vọng. Mùng 6 thứ năm đầu tháng. Mùng 7 thứ sáu đầu tháng, Thánh Ambrosio giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 8 tháng 12 thứ bảy, lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, lễ cầu cho giáo dân. Và mùng 9 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Bài thánh ca quen thuộc vừa rồi đưa chúng ta vào tâm tình của mùa vọng. Ở khởi đầu năm Phụng vụ, giáo hội thiết lập một thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Để xuyên qua suy gẫm và cầu nguyện, chúng ta cảm nhận được sự cao cả và trách nhiệm của ơn gọi làm Kitô hữu. Vọng là hy vọng, là đợi chờ. Đó là thái độ cơ bản nhất của người tín hữu Kitô. Có hy vọng và đợi chờ là bởi vì chúng ta tin rằng Chúa là đứng đang đến. Thật ra, trong nguyên ngữ Latin và các ngôn ngữ Tây Phương, mùa vọng là mùa Chúa đến. Danh từ này có lẽ các tín hữu ngày xưa đã mượn của dân ngoại. Thời đó ở Tây Phương cũng giống như tại Việt Nam, vào lúc đông chí hay sang xuân, dân ngoại có thói quen rước thần hoàng. Đó là ngày thần đến để ở với dân làng trong suốt năm. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta không chỉ đến ở giữa chúng ta, mà còn để cứu độ chúng ta. Do đó, mùa vọng không phải là thời gian sắm sửa trang hoàng cho một ngày đại lễ, mà là mùa khao khát ơn cứu độ. Mùa vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị mừng một biến cố lịch sử, mà là sống lại biến cố cứu độ ấy. Thiên Chúa của chúng ta không chỉ đến với loài người một lần cách đây 2000 năm, rồi trở về một thiên quốc xa xôi nào đó. Ngài vẫn tiếp tục đến để cứu độ chúng ta. Ngài là đứng đang đến. Ngài đến trong lịch sử của loài người. Ngài sẽ đến trong ngày tận thế. Ngài sẽ đến trong cái chết của mỗi người và trong từng biến cố của cuộc sống. Hy vọng, đợi chờ là luôn tỉnh thức để đón nhận Ngài, hầu hưởng được sự bình an và niềm hạnh phúc trong tâm hồn. Đó là tâm tình mà tiên tri Gia-gia muốn gợi lên cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Trong một thị kiến, vị tiên tri này đã tiên báo về ngày thế tận, khi mọi dân nước sẽ tiến về Jerusalem để học biết đường lối của Thiên Chúa. Chỉ khi nào có người biết sống theo đường lối của Thiên Chúa, thì lúc đó nhân loại mới thực sự hưởng được hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Gia-gia, đoạn 2. Từ câu 1 đến câu 5. Điềm Isaiah con trai của Amos đã thấy về Juda và Jerusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà của Gia-cốp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của người. Vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Jerusalem. Người sẽ xét xử các dân ngoại và khiển trách nhiều dân tộc. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn thuốc gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, và chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.
Thank you. chấm tội chúng con. Nơi đây Sion lành vắng, thanh thanh yêu thương. Xin xin phong phú, nơi xưa cha ông chúng con xin hoàng lời khen Chúa. Giờ đây thanh
chúng ta đang sống trong một thời đại tục hóa. Con người không ngừng bị nhồi sọ và cam chịu trước không biết bao nhiêu trào lưu muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Từ các triết thuyết gieo rắc hận thù, kích thích đấu tranh giai cấp, đến chủ nghĩa hưởng thụ. Bao nhiêu trào lưu đang lôi kéo con người đến chỗ tự mãn và tự hủy. Cùng với sự chối bỏ Thiên Chúa, các giá trị nền tảng của cuộc sống như hôn nhân và gia đình, sự hy sinh, tình liên đới, lòng quảng đại, sự quên mình, đều nhường chỗ cho ích kỷ, hưởng thụ. Với mùa vọng, giáo hội đề ra cho chúng ta một chương trình canh tân cuộc sống, được Thánh Phaolô phát họa trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Tín hữu Kitô là người sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Tín hữu Kitô là người đang sống trong một thế giới đầy tăm tối, nhưng vẫn nhìn thấy ánh sáng. Đó là ý nghĩa của những lời cảnh cáo và khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay. Thánh nhân khuyên nhủ chúng ta hãy từ bỏ những việc làm của bóng tối và mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 13, từ câu 11 đến câu 14. Anh em thân mến! Biết rằng thời này là lúc chúng ta phải thức dậy, vì giờ đây phần rỗi của chúng ta gần đến hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn ngủ say sưa, không chơi bời dâm đảng, không tranh chấp canh trị, nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.
Thank you.
chờ. Nhưng bởi vì đối tượng của sự đợi chờ là chính Thiên Chúa, đứng đang đến trong từng biến cố và mỗi phút giây của cuộc sống. Cho nên người tín hữu Kitô không đợi chờ trong thụ động. Thánh Phaolô đã từng cảnh cáo một thái độ chờ đợi thụ động như thế nơi một số tín hữu của giáo đoàn Thessalonica. Ngài nhắc nhở họ phải đợi chờ trong tỉnh thức, cầu nguyện và với nhiệt thành làm việc lành phúc đức. Đây chính là thái độ đợi chờ đích thực mà thánh nhân đã học được từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu. Thật vậy, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức luôn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 24 từ câu 37 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thì thiên linh đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi có người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xây bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, thời hiện đại là thời hướng về tương lai. Từ thường được sử dụng nhất trong thời đại của chúng ta là lên kế hoạch. Chúng ta lên kế hoạch cho mọi chuyện, từ chuyện đi nghỉ hè, nghỉ hưu, cho đến số con cái phải có. Một số cha mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch đại học cho đứa con, ngay từ khi nó còn trong lòng mẹ. Một số người lên kế hoạch hưu bổng ngay khi vừa mới bước chân vào sở làm. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nền văn minh ngày nay xem ra buộc chúng ta phải luôn luôn có kế hoạch. Lên kế hoạch cho cuộc sống là một thói quen tốt, bởi vì trong nhịp sống chạy đua và chập chững hôm nay, nếu không có chương trình và kế hoạch, thì cuộc sống sẽ dễ rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, cũng như nhiều thói quen khác, kế hoạch hóa cuộc sống cũng có mặt trái của nó. Nếu cuộc sống được thu gọn thành những kế hoạch, chương trình và thời khóa biểu, thì có người dễ quên hiện tại. Nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tương lai, chúng ta sẽ không còn ý thức về những gì đang diễn ra tại đây và lúc này đây. Thật ra chính tại đây và trong lúc này đây mà Thiên Chúa đến với chúng ta, bởi vì quá khứ sẽ không còn hiện hữu và tương lai thì chưa hiện hữu. Chính trong giây phút hiện tại này mà Thiên Chúa đến với chúng ta. Dĩ nhiên, Ngài đến khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta tham dự phụng vụ, khi chúng ta đang làm việc bổn phận của mình. Đó là những giây phút ưu biệt để gặp gỡ Ngài. Nhưng có những giây phút không kém quan trọng. Đó là những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân. Thiên Chúa hiện diện với chúng ta một cách đặc biệt khi chúng ta tìm đến với tha nhân. Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rõ điều đó. Thiên Chúa là tình yêu. Ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và biết Thiên Chúa. Biết Chúa ở đây, theo ngôn ngữ Hy Ba Lai, có nghĩa là cảm nghiệm được Chúa. Quả thực, khi chúng ta làm một nghĩa cử yêu thương thực sự, chúng ta cảm nghiệm được Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tỉnh thức và sẵn sàng để đón tiếp Ngài. Dĩ nhiên, Chúa Giê-xu có ý nói đến ngày trở lại của Ngài vào thời thế tận, cũng như lúc Ngài đến gặp gỡ mỗi người chúng ta trong giây phút cuối đời. Nhưng cách thế tốt nhất để chuẩn bị cho những giây phút cuối cùng ấy chính là luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại này đây. Bởi vì Ngài có thể gọi chúng ta ra đi bất cứ lúc nào, và ngày trở lại của Ngài cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, cái thế tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai chính là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại này đây. Thánh Thần là đứng luôn hiện diện và hoạt động trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Qua tiếng nói của một lương tâm được đào luyện và soi dẫn bởi lời Chúa, Thánh Thần không ngừng thúc đẩy chúng ta làm điều thiện và tránh điều ác. Đứng trước mỗi biến cố hay đối mặt với mỗi tha nhân, nếu chúng ta luôn tỉnh thức để lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, chúng ta sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Mùa vọng là thời gian để mở rộng tâm hồn, để cho Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Bởi lẽ, Thiên Chúa tình yêu vẫn luôn có đó để biến đổi chúng ta thành những con người biết sống yêu thương. Xem giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Làm công việc chúng ta đang làm như thể là công việc quan trọng nhất trong mọi công việc của chúng ta. Đối xử với người trước mặt chúng ta như thể là người quan trọng nhất trong mọi người. Có lẽ đó là bí quyết giúp chúng ta sống tỉnh thức trong giây phút hiện tại, như Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta vậy. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin gia tăng trong chúng con khát vọng làm điều thiện, để Chúa Kitô luôn thấy chúng con sẵn sàng chờ Ngài đến, và cho chúng con được ở bên cạnh Ngài trong nước trời.
Người đến cùng ta trong lúc ta nào ngờ, người đến cạnh ta trong lúc ta dại khờ, rồi người lại đến khi con tim buồn, và người lại đến khi hồn ta bơ vơ. Ngày đó lòng ta luôn ngất ngây người chờ, người đến lòng ta tôi phút giây dài chờ, ngày người tìm đến lúc tim ta thôi để rồi người đến cho ta tròn niềm ước mơ. Đêm như là mây, người đến trong cơn gió nhẹ, gió kia từ đâu tôi đến đâu nào ai biết, mang trong một ta cuộc ta mơ mỗi ngày đến trong lòng ta. Người đến lòng ta đang ngất say hận, người đến tìm ta trong bóng đêm nào buồn, rồi người lại đến trong cô đơn sầu, và người lại đến khi hồn ta thương đau. Người đến cùng ta, người xóa tan cùng sang niềm tin
rồi từ đây hết ngày cô đơn. Làm lại đêm đêm cho lòng tôi đớn đau.
Em như là người, người đến trong cơn gió nhẹ. Gió kia từ đâu, tôi đến đâu nào ai biết. Mang trong con ta, hạnh phúc ta mỗi mỗi ngày. Đến trong lòng ta, vì đi cả mọi thiên đường. Ôi cao với cao, tình Chúa yêu thương con người. Đất kia trời kia, xa cách một chút xa cách. Đây còn làm chi, em đã biết sao cho vừa. Mãi luôn đời con, chỉ ân phúc của thiên đường.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.000.